Bài 93 là hái trà. Tức là sư, sư tứ nhận là còn là ngài Triệu Châu, sư ở chỗ Nam Tuyền đến phiên công tác hái trà công cộng, tức gọi là công tác gọi là ngài Phổ Thỉnh á. Thì Nam Tuyền mới hỏi đi đâu, sư mới đáp hái trà. Nam Tuyền mới hỏi vậy chứ đem cái gì hái, sư dựng đứng con dao vậy thôi. Thì Nam Tuyền mới nói ông chỉ biết làm khách mà chẳng biết làm chủ. Sư lấy con dao gõ xuống đất ba cái, thì Nam Tuyền bảo tất cả hái trà đi, vậy thôi. Thì như vậy cái đoạn này làm sao mà thấy hết. Đi hái trà thì ngài Nam Tuyền mới hỏi là đi đâu, thì sư đáp hái trà, thì cái đó là mới có khai màu vậy thôi. Thành ra như vậy để mình thấy rằng ngày xưa mà tổ Bát Trượng mà chế ra rồi lập ra cái thanh quy mà dùng cái lao tác đó là nó cũng có cái ý nghĩa mà để cho ngay trong những công việc đó mà các ngài mượn cái đó để mà gọi là khai thị hay là đánh thức thêm cho cái người học. Cho nên ở đây đi hái trà thì ngài Nam Tuyền cũng nhân đó mà cũng để mà gọi là đánh thức thêm, là tiếng đào luyện thêm đó. Hỏi đi đâu thì không phải là hỏi bình thường, nhưng mà đó là để muốn là để mà nói lên một cái ý gì đó. Thì sư đáp hái trà, thì ngài mới bảo hỏi chứ đem cái gì hái, thì sư chỉ dựng đứng con dao vậy thôi. Thì như vậy là cái gì hái, là con dao hái không, con dao hái là hay là cái tay hái? Hỏi hái trà thì như vậy thì dựng đứng con dao vậy thôi à, thì như vậy là con dao hái hay là cái tay hái? Phải có cái gì mà nó ẩn trong đó, cái gì nó ẩn, cái gì mà nó biểu hiện ở trong cái chỗ mà dựng đứng con dao đó, mình phải thấy sâu trong cái chỗ mà không có hình tướng đó đó, thì mới là cái khéo. Cho nên ở đây thì Nam Tiền bảo ông chỉ biết làm khách mà chẳng biết làm chủ, chứ ngày đó là cái dụng, thấy không? Dựng đứng con dao là cái dụng á. Thì như vậy thì đó là khách nhưng mà chẳng biết làm chủ, thì giờ là chủ ở đâu? Sư lấy con dao gõ xuống đất ba cái, như vậy là cái nào khách, như vậy là khách ở đâu mà chủ ở đâu? Dựng đứng con dao lên thì là khách, thấy không? Rồi gõ xuống đất ba cái là chủ. Thì vậy là khách chủ ở chỗ nào, cái nào là khách, cái nào là chủ đâu. Thành ra như vậy thì mà gõ dao xuống đất ba cái đó là nói cái gì? Gõ vậy là nói cái gì? Cho nên để thấy cũng là một con dao, không? Mà rồi có khi thì là cũng làm chủ, nhưng mà có khi cũng làm khách. Thì vậy là sao? Để cho thấy rằng khi mà mình đã có cái chỗ sống thực sự rồi á, thì làm chủ cũng được mà làm khách cũng được, tùy mình chứ không có mắc kẹt. Chứ còn ở đây như chỗ này dựng đứng con dao á thì là khách, rồi gõ xuống đất thì là chủ. Thì như vậy nếu mà mình nhầm ở chỗ đó mà hiểu như vậy thì sao? Đó là nhầm ở trên con dao mà bàn, ở trên con dao mà bàn bạc, mà bàn bạc trên con dao á thì sao? Chết tại quê người. Ở trên con dao mà bàn bạc lý luận đó thì tất nhiên là chết ở chỗ con dao rồi. Cho nên ở đây là mình phải mở một con đường sống của mình, mở đường sống riêng của mình, chứ không phải là thấy như vậy rồi ở trên đó rồi bàn luận. Như vậy thì dựng con dao đó là khách, lấy con dao gõ xuống đất đó là chủ, rồi cứ trên đó bàn luận là hiểu ở trên đó, thì thành ra nghĩa là bị cái mắc kẹt ở trên con dao, chưa có sạch được cái dấu vết của con dao. Còn mình là khéo thì phải ngay đó mở con đường sống để mình sống về ngay cái của mình, thì cái đó mới là cái khéo. Thì như vậy mình mới có thể làm chủ cũng được, làm khách cũng được, tùy tự do. Cho nên cuối cùng thì ngài bảo tất cả hái trà đi, khách chủ đều quên hết. Rồi nghe trên này nói là khách nói chủ, rồi mình theo đó bàn luận, chia ra đây là khách, kia là chủ thì mắc kẹt. khách chủ chưa có quên được. Thành ra chỗ đó là chỗ rất là khéo léo, mình phải kéo. Đó là bài thứ 93.